18y.net giới thiệu câu chuyện cô vợ trẻ. Bạn đang đọc phần tiếp của chuyện sex làm tình với vợ sắp cưới thở hổn hển, hai bắp đùi như mềm oạt đi sau khi đã gắng sức. Chính những thời điểm như bây giờ là lúc để ông Long cảm nhận thấy gánh nặng của thời gian tác động đến mình. Có một sự thực mà dù muốn dù không ông cũng phải thừa nhận. Cái tuổi già nó đã bắt kịp và đang hành hạ ông hàng ngày. Ngày xưa mỗi lần xuống ngựa, chưa bao giờ ông thấy cơ thể mình có cảm giác bải hoải như những lần hành lạc gần đây. Cho dù khi làm tình ông cũng không thật sự hùng hổ nữa, không muốn để người đàn bà nằm bên cạnh biết được những suy nghĩ mỏi mệt trong đầu. Ông Long quay sang ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái vừa cùng ông leo lên tới đỉnh mấy phút trước. Trong cảnh cô nàng mới đôi mươi chỉ đáng tuổi con mình giờ cũng đang nằm vật ngửa người ra rũ rượi. Tóc tai lòa xòa che đi một nửa khuôn mặt thanh tú cân đối. Ông Long lại tự an ủi mình, đâu phải mình ông cảm thấy mệt, ngay chính Uyên cũng đang hổn hển không ra hơi. Quả là lúc nãy hai người hơi quá đà khi làm chuyện ấy, thành thử bây giờ khi cảm giác thèm muốn đột ngột qua đi, cả hai đều thấy thân thể rã ra như không còn là của mình nữa. Ông Long cũng như tất cả đàn ông khác thôi, ông không muốn chấp nhận mình đã già, ông vẫn muốn cố níu kéo cái thời trai trẻ của mình bằng cách đắm mình vào những cuộc truy hoan. Mà giờ khi đã ở cái tuổi ngũ tuần, ông chỉ thích làm tình với những cô gái non tơ trẻ mang theo cái kiểu tranh cốm 18 đôi mươi, ngày xưa thì ngược lại. Ông chỉ thích quan hệ với những người đàn bà từng trải, ngay đến vợ ông ngày xưa cũng hơn ông 3 tuổi, vậy mà ông vẫn kiên quyết bất chấp tất cả để đến với bà. Giờ thì mấy ả gái già có lên giường với ông đố mà làm cho cái khúc thịt đó của ông cứng lên được. Nhiều lúc ông cố hết sức mà cũng không thể bắt cái của nợ ấy tuân theo lệnh của mình. Nó cứ mềm xèo ra thật thảm hai, mặc cho ông cố hết sức, kể cả cô gái cùng ông có xoa nắn, bú thổi kiểu gì nó vẫn cứ trơ ra. Đã có thời gian cách đây vài năm, ông Long đã phải bằng lòng với thực tế mình đã trở thành một lão già bất lực, cho đến một ngày ông tìm thấy liều thuốc tuyệt vời chữa cái bệnh khó nói này. Một gã bạn già trong hội cờ bạc với ông mách cho ông Long thử làm theo, không ngờ nó lại kỳ diệu đến thế. Thực ra thì đó chẳng phải là một loại thuốc kích thích của Tây hay của Tàu gì. Không Viagra cũng chẳng phải tắc kè, ngọc hoàn, thứ khiến ông Long quay lại cái thời sung sức đơn giản chỉ là việc ông tìm được loại đàn bà thích hợp để hầu ông. Không hiểu sao khi lên giường làm tình, chỉ cần ngửi thấy mùi hơi thơm tho của gái tơ, trẻ trung tràn trề nhựa sống, chẳng cần mút mát gì là con cặc của ông đã ngổm lên cứng ngắc. Bây giờ ông mới hiểu tại sao vua chúa phong kiến ngày xưa khi về già chỉ thích chơi gái trẻ, chỉ có cái mùi vị trinh nguyên mới khiến cho mấy lão già như ông thấy hứng thú. Thế là ông vứt luôn cái công ty của mình cho ba thằng con trai quản lý, ông rút lui về hậu trường trước mặt mọi người. Ngay cả với ba thằng con ruột ông cũng chỉ lấy cái cớ là ông nghỉ để vui thú điền viên. Ông mua cả một căn nhà nhỏ trốn miệt vườn để trồng cây câu cá. Nhưng thực ra là ông lấy luôn cái chốn ấy để làm nơi hú hí với Uyên. Cô nàng vốn là học sinh, hồi đó mới 16 tuổi, vì nhà nghèo đành đi làm tiếp viên ở quán nhậu, vừa may lọt vào mắt ông Long. Thế là cô nàng bán đứt luôn cho ông cả đời con gái cũng như cả thân thể nọn nà tràn trề nhựa sống của mình cho ông địt, cho dù ông còn quá cả tuổi ba má nàng ở quê. Ông Long nhiều khi ở lì cái nhà nhỏ của Uyên hàng tháng trời mới chịu về nhà, mặc sức chim chuột với cô nàng, sống nơi dân dã, xung quanh là cây cối, miệt vườn. Đêm ngày lại có gái mới đôi mươi chăm lo từng ly từng tí, ở cái tuổi của ông thì còn có mơ ước nào hơn nữa, nhất là khi Uyên đẻ cho ông Long một đứa con gái thì ông vui lắm. Ai mà ngờ cái tuổi này ông còn có hạnh phúc được làm cha, nhất là lại có một đứa con gái mà lâu nay từ khi vợ ông còn sống ông đã hằng mơ ước. Mỗi khi bên Uyên và con gái, ông Long đều có cảm giác như mình đang trẻ lại đến hai ba chục tuổi, có cảm giác như ông đang có một gia đình nhỏ yên ấm. Ông như quên hết cái công ty mà bao năm qua ông bỏ vào không biết bao thời gian tâm huyết, quên luôn cả ba thằng con trai trời đánh mà ông biết nó mang dòng máu của ông. Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện gái gú, dù sao thì ông cũng an ủi hơn đôi chút vì thằng Bắc cũng không đến nỗi bết bắt như hai thằng anh, ông thấy đầu óc kinh doanh của nó cũng khá. Hơn nữa ông thấy hình như nó cũng không chắc táng như hai thằng anh, có lẽ không có nó quản lý thì ông đã bán quách cái công ty để khỏi thấy cảnh khuynh gia bại sản dưới tay hai thằng kia. Uyên ngồi dậy khoác tấm áo ngủ mỏng manh lên người bước ra khỏi giường trong lúc ông Long mắt vẫn không rời khỏi thân thể nàng. Qua làn áo mỏng hình như nó còn gợi cảm và chứa đựng nhục dục nhiều hơn cả khi nàng cởi chuồng không mặc gì trên người. Ông Long không khỏi khen ngợi nàng biết cách giữ gìn nhan sắc phục vụ ông. Bờ mông Uyên từ sau khi đẻ cho ông một đứa con hình như lại càng trở nên nõn nà, đầy đặn hơn. Nàng ngoe nguẩy mông bước lại cái bàn rồi bưng về giường cho ông Long ly nước dâm, đã thành lệ. Dù có quan hệ đó hay không, Uyên cũng đều ân cần sắc cho ông Long một ly sâm đặc để ông uống lấy sức, nhất là những khi nàng làm cho ông mệt vì cái trò gieo giống như hôm nay. Kìa anh, cẩn thận không đổ hết ra giường bây giờ, Uyên la toáng lên khi ông Long chồm lên gịch lấy nàng vào vòng tay, áp chặt thân thể nảy nở ấy vào người mình. Ông uống một hơi hết sạch cả cốc sâm, bỏ cái cốc xuống, ông quay sang áp miệng vào hai núm vú của Uyên. Ông nút say mê cho dù những hơi thở ngắt quãng vẫn còn sau lúc địch Uyên ban nãy. Ông cảm thấy nhớ nhung cảm giác ngọt ngào của dòng sữa trắng đục chảy ra từ cặp vú ấy. Đã bao lần ông áp môi vào đó để uống dòng sữa tinh khiết mà Uyên dâng hiến cho ông. Nhiều lúc Uyên vẫn đùa phải lấy sữa của mình để nuôi cả hai ba con ông Long. Đứa nhỏ cũng thuộc loại háo ăn, suốt ngày cứ đòi lấy tay ve vuốt rồi bú đến khi no căng mới chịu lăn ra ngủ. Đã thế hai bầu vú của Uyên còn phải san sẻ với ông Long, vì cứ thỉnh thoảng đến đêm nếu đứa bé không bú thì ông lại vạch áo nàng ra rồi đòi nàng phải yêu và phải cho ông được thưởng thức mùi thơm ngọt ngào của dòng sữa mẹ. Thời trai trẻ ông đã có con đến ba lần, ba thằng con trai, vậy mà ông chỉ đến bây giờ mới có dịp làm cái chuyện đó. Không ngờ nó lại tuyệt đến thế, đến nỗi nhiều lúc Uyên trêu đùa ông tranh bầu vú của nàng với cả con. Cặp vú của Uyên lúc nào cũng căng mọng khiêu khích ông, khiến ông quên mất mình đã 57 tuổi rồi chứ nào trai trẻ gì. Ông tìm thấy sự yên bình dễ chịu khi mỗi lần ân ái xong lại được gối đầu lên cặp vú của cô vợ trẻ, chìm dần vào giấc ngủ. Ông thấy tiếng tiếc khi Uyên cai sữa cho con, vậy là ông không còn có dịp thưởng thức cái thứ nước kỳ diệu ấy của nàng nữa. Uyên phải an ủi ông làm vậy là để nàng giữ cho ông vẻ đẹp của đôi vật ấy. Hai người đã lần lỡ chuyện cai sữa cho con mấy lần rồi, ông Long không thuê người giúp việc, mọi công việc nhà và chăm sóc cho con đều tự ông cùng Uyên làm. Ông không muốn có người lạ chen chân vào cuộc sống êm đềm lúc rối già của mình, hơn nữa chỉ có hai người ông dễ dàng thỏa mãn con lợn lòng của mình với Uyên hơn. Ông có thể làm tình với nàng bất kể lúc nào ông muốn. Lúc ông và nàng cùng xem tivi đến đoạn có cảnh nóng bỏng, ông cũng hứng chí đè nàng ra ghế mà. Có lúc ông chơi vợ mình ngay ở ngoài miệt vườn lúc chưa vắng. Cả cuộc đời bôn ba chưa lúc nào ông tìm được những giây phút thần tiên như thế. Có điều ông cũng đã có tuổi rồi nên chuyện ấy cũng không thể sung mãn được như khi còn trai trẻ. Uyên cũng khuyên ông nên chừng mực để giữ sức khỏe, cho dù mỗi lần ông chiếu cố đến nàng, Uyên đều ngây ngất, ngược lại còn khuyến khích ông Long hăng hái gieo giống vào lồn nàng thêm nữa. Ông vui vì cảm giác bên Uyên được nàng chăm sóc từng ly từng tí, chả bù với mấy thằng con không bao giờ biết nghĩ đến ông. Uyên lo cho ông từ bữa cơm, giấc ngủ đến chuyện nhu cầu đàn ông của ông có được thảo mãn hay không. Trên giường nàng cũng rất ân cần. Bao giờ trước khi cho ông địt nàng cũng hỏi xem ông có thấy mệt hay không. Nàng sợ ông phát bệnh gục trên thân thể nọn nường của nàng. Ông Long nhả núm vú của Uyên ra, nhìn nàng trìu mến. Bàn tay chai sạn vì một thời trẻ vất vả của ông vuốt ve vầng trán cao rồng cùng hai gò má hơi hơi đỏ hồng như hoa đào của nàng, khẽ gạt những lọn tóc xòa xuống mặt bết lại vì mồ hôi. Tự dưng trong lòng ông trào lên một tình yêu nồng nàn dành cho người con gái trần truồng đang nằm gọn lọn trong lòng ông, cảm động vì những gì Uyên làm với ông. Ông biết nàng muốn ông vui, muốn ông sướng, cái sướng của một con đực vẫn còn sung mãn lắm, nhưng nàng không muốn ông mệt, không muốn ông vì nàng mà phải hao tổn những thứ mà ở tuổi của ông phải giữ gìn. Uyên biết trung hòa những mâu thuẫn đó bằng một sự dạn dày hiếm có của một người con gái mới chớm bước vào tuổi 20. Ngày xưa khi đến với ông Long, nàng ngây thơ dại khờ biết bao khác hẳn với sự thành thạo đủ mọi ngón nghề nàng có thể hầu hạ cho ông như hiện nay. Ông Long biết không phải vì ông địt nàng gần như hàng ngày mà nàng trở nên từng trải trong chuyên gối chăn đến thế. Ngày xưa khi người vợ đầu còn sống, ông địt bà đến 3-4 lần một ngày mà bà cũng chỉ biết có mỗi cái trò nằm ườn ra cho ông chơi chứ đâu có biết những thủ thuật tư thế làm tình nhiều như Uyên. Ông và nàng thích cái kiểu vừa làm tình vừa xem phim con heo rồi làm theo. Thoạt đầu Uyên rất xấu hổ khi xem cùng ông nhưng dần dà chính nàng lại là người chủ động bật phim lên cho cả hai xem khi làm tình. Nhiều lúc trước khi ân ái Uyên còn đọc cho cả hai nghe một chuyện người lớn từ chuyên sex TV, giọng nàng ấm nồng đến những đoạn gay cấn của chuyện. Ông thấy giọng nàng run rẩy như chỉ chờ ông đến làm ngay lập tức với nàng chuyện ấy. Nhờ nó mà người vợ trẻ của ông có đủ những hiểu biết cần thiết để chăm sóc cho ông khi lên giường. Anh muốn thêm một lần nữa. Ông Long nhìn Uyên rồi ngập ngừng đề nghị. Đã lâu rồi ông mới cảm thấy khỏe khoắn như hôm nay. Chẳng lẽ như vậy rồi kết thúc thì ông Long thấy tiếc. Hơn nữa ông muốn chứng tỏ cho cô vợ kém ông đến gần 40 tuổi là ông vẫn đủ sức đem lại cái khoản kia cho nàng, vẫn có thể là một người chồng với đầy đủ nghĩa vụ đối với cô vợ trẻ. Anh có còn đủ sức không? Em sợ anh mệt, hay là mình để đến sáng mai có được không anh? Uyên thấy lo lắng cho ông. Nhưng cái nhìn lé lút của nàng xuống bộ phận sinh dục mềm mèo của ông khiến ông Long cảm thấy hơi tự ái. Ngày xưa ông phải leo lên mấy lần một đêm chứ mới có hai phát đã bỏ bèn gì. Ông biết Uyên lo cho ông nhưng cái cách lo lắng của nàng lại khiến ông cảm thấy như là nàng nghi ngờ khả năng đàn ông của ông. Em yên tâm, anh cảm thấy khỏe lắm mà. Ngủ với em anh thấy mình trẻ ra mấy chục tuổi ấy chứ. Vừa nói ông cầm bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Uyên đặt vào cặp mình. Giờ thì nó đã cứng hẳn lên hơn hẳn so với ban nãy. Ông tự hào khi đọc trong mắt Uyên sự thán phục nhu thuận. Nàng thực sự bất ngờ vì cái khả năng ấy của ông. Bằng tất cả sức mạnh của một người đàn ông không muốn bị coi là một ông lão, ông Long chồm lên đè cô vợ xuống nhưng ông như vồ phải một khối thịt nõn nà và trơn tuột. Uyên khéo léo tránh được cái vồ của ông, nàng làm việc ấy dễ dàng. Khép lại cái áo ngủ trên người khi nãy bị ông Long banh hẳn ra để nút. Uyên ném lại cho ông một cái nhìn như vừa trách móc vừa an ủi. Chờ em sang xem con bé ngủ có ngon không đã. Em chỉ sợ nó thức giấc thì anh khỏi ấy người ta nhé. Làm gì mà cứ như sắp sửa ăn thịt em vậy đó. Dễ ghét chưa kìa. Nhanh lên rồi quay lại với anh. Con bé ngủ say lắm, hai đứa mình cứ yên tâm mà. Uyên không cho ông nói hết câu, nàng đã bỏ sang phòng bên thăm con. Nàng không cho con bé ngủ cùng vì sợ con bị đánh thức dậy mỗi khi ông Long đòi hỏi nàng. Mà đêm nào ông chả bắt nàng phải cởi quần áo, kể cả không làm chuyện ấy thì cũng là để ông hôn hít mút mắt nàng. Nhiều lúc Uyên không hiểu mình đang làm vợ một ông già gần 60 hay làm vợ một gã thanh niên đôi mươi, bởi cái khoản kia của ông Long khiếp quá. Đối với một cô gái mới chớm bước vào đời đàn bà như Uyên thì quả là quá sức. Cũng may là nàng đến với ông khi ông đã ở cái tuổi này rồi, chứ nếu ông còn trẻ độ hơn chục tuổi thì còn mệt nhọc hơn bao nhiêu nữa. Có khi Uyên thầm nghĩ có lẽ bà vợ trước của ông chết sớm là vì bà không chịu nổi cái kiểu leo lên, leo xuống, địch ngày địch đêm của ông Long. Cũng nên Uyên kéo cái chăn mỏng đắp kín cho con rồi mới quay lại phòng ngủ của hai vợ chồng để hầu ông Long thêm một lần nữa. Uyên vuốt cái váy ngủ cho phẳng ra, nàng sửa lại mái tóc cho gọn rồi mới bước vào. Đã thấy ông Long đang nằm trên giường vọc cặc chờ nàng, ông ngoắc tay cho nàng lại gần, mỉm cười, giơ hai tay về phía trước đón nàng, con vẫn ngủ ngoan chứ em, lại đây nào. Uyên ngã vào lòng ông một cách thụ động, nàng khẽ gật đầu nhưng vẫn ra hiệu cho ông làm việc đó cho yên lặng để tránh làm con bé thức dậy, trẻ con bị mất giấc thì quấy phá phải biết. Đợi qua đám cưới của thằng con anh thì anh sẽ đón cả hai mẹ con em về thành phố ở như em muốn được không? Anh nghĩ cũng đã đến lúc công khai việc của em với các con anh và mọi người xung quanh rồi. Dù sao con của chúng mình cũng phải có danh phận đàng hoàng chứ. Đột nhiên ông Long tư lự, ông muốn an ủi Uyên vì ông biết nàng không muốn sống cái cảnh lẻ mọn lé lút ở cái vùng nhà quê thế này. Con gái hơ hớ đang tuổi trẻ chung như nàng thì sao có thể yêu thích cái cuộc sống nơi này như ông được, dù sao, như vậy cũng tốt. Mấy thằng con ông cũng đã đến lúc nên biết việc chúng có thêm đứa em gái vừa chào đời, ngay bản thân ông Long cũng đã chán cái cảnh che đậy như vậy lắm rồi, ông có cái quyền của mình. Có gì phải sợ mấy thằng danh do chính ông phối giống đẻ ra cơ chứ. Uyên hất mái tóc đen dài của mình qua một bên, chiếc miệng chúm chím cười tươi mở ra rồi nàng mới cúi người xuống bú cặc chồng. Uyên cảm nhận trọn vẹn cái vị tanh tanh của tinh khí trong cổ họng. Cái vị ấy với Uyên giờ đã rất quen thuộc. Nàng tự nhiên thấy hào hứng hẳn lên sau mấy lời nói vừa rồi của ông Long. Còn tiếp phần trước.